Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình Thời sự quốc tế hôm nay thứ Ba ngày 20 tháng 9 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm nước Anh và thế giới nói lời tạm biệt cuối cùng với nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Thêm một tổ chức quốc tế lên án Việt Nam bỏ tù blogger của VOA. Việt Nam duyệt đề án truyền thông nâng cao quyền con người.
Đề án sẽ được tuyên truyền sâu rộng ở Việt Nam. Với cái tính chất làm mị dân, những người dân thuần túy sẽ cứ ngỡ tưởng mình có tự do ngôn luận, có nhân quyền thực thụ.
Đó là nhà hoạt động Đường Văn Thái nói với đài VOA. Phóng sự Giấc mơ về quyền tự do lập hội.
Tại sao Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam lấy ngày 4 tháng 7, ngày Quốc khánh Hoa Kỳ làm ngày sinh nhật hội? Thì trong cái bản tuyên ngôn độc lập 1776, nó có cái đoạn viết là chân lý hiển nhiên là mọi người sinh ra đều bình đẳng, thì họ được tạo hóa ban cho một số quyền tất yếu bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
Đó là ông Nguyễn Gia Quốc của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Nước Anh và thế giới đã nói lời từ biệt cuối cùng với nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vào ngày thứ Hai, 19 tháng 9, tại một lễ tang cấp nhà nước, với sự tham dự của các tổng thống, các quốc vương, hoàng tử và thủ tướng, và khoảng 1 triệu người xếp hàng trên đường phố London để tôn vinh vị nữ hoàng, đã định hình thời đại với 70 năm trị vì. Một ngày đầy ắp các sự kiện ở London và Windsor bắt đầu từ sớm khi các cánh cửa của cung điện Westminster 900 năm tuổi đóng lại đối với những người đưa tiễn sau khi hàng trăm ngàn người đã đến viếng quan tài phủ cờ của bà. Nhiều người đã xếp hàng chờ hàng giờ đồng hồ, kể cả trong những đêm lạnh giá, để được nhìn thấy nữ hoàng trong tâm trạng đầy thương tiếc và kính trọng. Tại đất nước nổi tiếng về sự hào nhoáng, đây là lễ tang cấp nhà nước đầu tiên kể từ sau Winston Churchill, với đầy màn trình diễn ngoạn mục, 142 thủy thủ hải quân Hoàng gia Anh kéo cổ xe chở linh cữu nữ hoàng Elizabeth đến tu viện Westminster với vua Charles và các con trai của ông là hoàng tử William và Harry đi phía sau trong khi dàn kèn vang lên. Những người mang linh cữu sau đó mang quan tài vào tu viện, nơi có khoảng 2.000 người từ các lãnh đạo thế giới đến nhân viên chăm sóc sức khỏe và tình nguyện viên tập trung lại để đưa tiễn bà. Trước khi bắt đầu tang lễ, chuông của tu viện rung lên 96 lần, mỗi phút một lần, tượng trưng cho số năm cuộc đời của bà. Ngày 19 tháng 9 được tuyên bố là ngày lễ để tưởng niệm nữ hoàng Elizabeth, người đã qua đời vào ngày 8 tháng 9, và hàng trăm ngàn người đã đổ về trung tâm London để tham dự vào thời khắc lịch sử. Từ rất sớm trước khi tang lễ bắt đầu, chính quyền thành phố cho biết các khu vực dọc theo tuyến đường của đám tang đã chật kín. Hàng triệu người khác dự kiến sẽ theo dõi lễ tang trực tiếp trên truyền hình, và đám đông đã đổ xô đến các công viên và khu vực công cộng trên khắp Vương quốc Anh để xem lễ tang trên màn hình. Buổi tối trước đó, vua Charles đã gửi thông điệp cảm ơn đến mọi người ở Vương quốc Anh và trên khắp thế giới. Ông nói rằng ông và vợ của ông là Hoàng hậu Camilla vô cùng cảm động bởi số lượng lớn những người đến bày tỏ sự kính trọng đối với nữ hoàng. Sau tang lễ trong tu viện có từ thời Trung Cổ, nơi bà Elizabeth kết hôn và đăng quang, linh cữu của bà được bao quanh bởi các đơn vị lực lượng vũ trang và các thành viên trong hoàng gia, sẽ được đưa qua các đường phố của thủ đô đến vòm chiến thắng gần với công viên Hyde. Tại đó, linh cữu sẽ được đặt trong một chiếc xe tang để trở đến lâu đài Windsor, nơi bà Elizabeth đã dành phần lớn cuộc đời của mình ở đó, cho một đám rước khác trước khi làm lễ tại nhà nguyện St. George. Bà sẽ được an nghỉ cùng nơi với người chồng quá cố là hoàng thân Philip tại một khu vực của hoàng gia. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden là một trong số các nhà lãnh đạo đã đến viếng linh cữu của nữ hoàng vào Chủ nhật khi hàng ngàn cảnh sát, hàng trăm quân đội Anh và một đội quân của các quan chức chuẩn bị phần cuối cho lễ tang. Ông Biden nói, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị là người tử tế, dành giá và dành tất cả cho việc phục vụ khi ông ký vào sổ tang và thành tâm chia buồn với hoàng gia. Những người đưa tang đến nhận chỗ trước buổi lễ khoảng 3 tiếng. Mọi người trên khắp nước Anh đã đứng im trong một phút mặc niệm vào lúc 8 giờ tối Chủ nhật để tưởng nhớ vị nữ hoàng duy nhất mà hầu hết mọi người đều biết đến.
Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sang Anh dự lễ tang của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị vào ngày 19 tháng 9 theo Bộ Ngoại giao Việt Nam. Tang lễ của nữ hoàng Anh bắt đầu lúc 11 giờ giờ London, khoảng 17 giờ giờ Hà Nội, tại tu viện Westminster ở London với sự tham dự của nhiều lãnh đạo thế giới. Trước đó, một đoạn video ngắn được Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long đăng trên trang Twitter cho thấy Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn đến viếng nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị tại cung điện Westminster ở thủ đô London vào chiều ngày 18 tháng 9. Ngày 10 tháng 9, Ngoại trưởng Sơn đến tư gia của Đại sứ Anh tại Việt Nam ghi sổ tang chia buồn về việc nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị qua đời. Hôm 19 tháng 9, khoảng 500 quan chức nước ngoài, trong đó có ít nhất 70 lãnh đạo và các quốc vương từ khắp nơi trên thế giới đã tụ họp tại London để tiễn biệt nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị tại một tang lễ cấp nhà nước, đánh dấu sự ra đi của một nhân vật được yêu mến, người đã thống nhất đất nước trong suốt 70 năm trị vì của bà, theo hãng tin Reuters. Có mặt tại tang lễ, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bày tỏ lòng tôn kính đối với vị quốc vương 96 tuổi, người tại vị lâu nhất của Anh, qua đời hôm 8 tháng 9. Theo hãng tin Reuters, trong số các nhà lãnh đạo châu Á tham dự tang lễ nữ hoàng có Phó Chủ tịch Trung Quốc, Tổng thống Ấn Độ, Tổng thống Singapore, Nhật Hoàng và Hoàng hậu Nhật.
Quân đội Hoa Kỳ cho biết một nhóm hàng không mẫu hạm tác chiến của Mỹ sẽ đến thăm Hàn Quốc vào tuần này, nhằm thể hiện sức mạnh giữa bối cảnh lo ngại Triều Tiên sẽ sớm tiến hành một vụ thử hạt nhân. Theo đó, nhóm hàng không mẫu hạm tác chiến USS Ronald Reagan sẽ đến thăm thành phố cảng Busan, miền nam Hàn Quốc, lực lượng hải quân Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố. Nhân sự của nhóm tàu tác chiến sẽ thăm và tham gia với các đối tác hải quân Hàn Quốc và tiến hành trao đổi văn hóa với người dân Hàn Quốc, tuyên bố cho biết thêm. Sau đó, hải quân của hai nước sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung ngoài khơi nhằm tăng cường khả năng chuẩn bị quân sự cũng như thể hiện ý chí mạnh mẽ của Liên minh Hàn Quốc-Hoa Kỳ đối với hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Hải quân Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố, nhóm tàu tác chiến sẽ đến Busan vào thứ Sáu muộn hơn một ngày so với dự kiến do điều kiện thời tiết xấu. Tuyên bố của Hải quân Hàn Quốc cho biết thêm, đây là lần đầu tiên một nhóm hàng không mẫu hạm tác chiến của Mỹ tiến hành các cuộc tập trận gần Hàn Quốc kể từ năm 2017. Trong thời điểm căng thẳng giữa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lên đến đỉnh điểm. 5 năm sau một khoảng thời gian ngắn của ngoại giao Mỹ-Triều Tiên, căng thẳng dường như có nguy cơ tăng trở lại khi mỗi bên đều thoải mái thể hiện sức mạnh quân sự của mình hơn. Triều Tiên đã phóng số lượng tên lửa cao kỷ lục trong năm nay. Theo các quan chức của Mỹ và Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đã chuẩn bị để tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 7. Tuần trước, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân hoặc sử dụng chúng như một con bài thương lượng trong các cuộc đàm phán. Nước này cũng thông qua một đạo luật mới hứa hẹn sẽ trả đũa bằng một cuộc tấn công hạt nhân ngay lập tức nếu bị các thế lực thù địch tấn công. Mỹ và Hàn Quốc hôm thứ Sáu đã lên án những động thái này và tuyên bố sẽ có phản ứng quyết liệt đối với bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào của Triều Tiên. Sau cuộc đối thoại cấp cao giữa các quan chức Hàn Quốc và Hoa Kỳ tại Washington, Hoa Kỳ nhắc lại cam kết vững chắc và kiên định của mình là phát huy toàn bộ khả năng quân sự bao gồm phòng thủ hạt nhân thông thường, tên lửa và các khả năng phi hạt nhân tiên tiến khác nhằm cung cấp khả năng ngăn chặn nhiều hơn nữa cho Hàn Quốc. Mỹ và Hàn Quốc hồi đầu tháng này đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự lớn, bao gồm các cuộc tập trận bắn đạn thật lần đầu tiên kể từ năm 2017. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, người nhậm chức vào tháng 5, đã tăng cường quan hệ đồng minh của nước này với Hoa Kỳ và kêu gọi thể hiện sức mạnh quân sự lớn hơn nhằm ngăn chặn Triều Tiên trang bị vũ khí hạt nhân. Hàn Quốc không có vũ khí hạt nhân riêng, nhưng dựa vào cái gọi là chiếc ô hạt nhân của Mỹ để được bảo vệ, Hoa Kỳ cũng có khoảng 28.500 binh sĩ tại Hàn Quốc. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhiều lần kêu gọi Triều Tiên nối lại các cuộc đàm phán vốn đã bị đình trệ kể từ năm 2019 về chương trình hạt nhân của nước này. Triều Tiên đã phớt lờ những kêu gọi đó và cáo buộc Hoa Kỳ thực hiện một chính sách thù địch.
Bão Fiona đã đổ bộ vào Puerto Rico, đánh sập nguồn điện trên toàn lãnh thổ đảo của Hoa Kỳ và làm dấy lên lo ngại về thảm họa lũ lụt. Dự kiến cơn bão sẽ đổ tới 64cm mưa trên nhiều khu vực của đảo ở Caribe. Trung tâm Bão Quốc gia có trụ sở tại Miami cho biết trong một bản tin rằng Fiona đã vào bờ dọc theo bờ biển cực Tây Nam gần Punta Tocon vào lúc 3 giờ 20 chiều Chủ nhật giờ địa phương. Sức gió ước tính lên tới 140 cây số một giờ, khiến cho Fiona trở thành cơn bão cấp 1 về cường độ. Hãng điện Luma, nhà điều hành mạng lưới điện của hòn đảo cho biết trên trang web rằng, với quy mô và phạm vi của sự cố mất điện, cũng như tác động liên tục của cơn bão Fiona, việc khôi phục toàn bộ nguồn điện có thể mất vài ngày. Tuy nhiên, công ty cho biết họ có đội ngũ, công cụ và nguồn lực để đối phó với sự cố này. Trong khi đó, các chuyến bay ra khỏi sân bay chính đã bị hủy và các cảng đóng cửa do tình trạng thời tiết khẩn cấp. Trước khi cơn bão đến, một số người dân đã rời nhà đi trú ẩn. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt tuyên bố khẩn cấp đối với Puerto Rico, theo Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang FEMA. Tuyên bố cho biết viện trợ khẩn cấp liên bang đã được cung cấp cho Puerto Rico và FEMA được ủy quyền điều phối các nỗ lực cứu trợ thảm họa để giảm bớt tác động. Bão Fiona đến sau 5 năm cơn bão Maria đổ bộ vào Puerto Rico. Maria là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào hòn đảo này trong gần 90 năm khi nó cập bờ vào tháng 9 năm 2017. Các nhà dự báo thời tiết cũng cho biết Fiona đang di chuyển ở phía tây của Puerto Rico về phía Cộng hòa Dominica, nơi cũng được cảnh báo bão và theo dõi. Các nhà dự báo cũng đang cảnh báo về thảm họa lũ lụt và lở đất tại đây.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày. Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ là tổ chức quốc tế mới nhất lên án việc Việt Nam kết án nhà báo độc lập và blogger Lê Anh Hùng nhiều năm tù và kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho người từng chỉ trích các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản. Ông Hùng, một cộng tác viên của VOA, bị kết án 5 năm tù trong một phiên xử mà gia đình ông không được biết vào ngày 30 tháng 8 sau 4 năm bị giam giữ. Blogger 49 tuổi bị chính quyền Việt Nam kết án tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước theo điều 331 của Bộ luật hình sự, một điều khoản thường bị các tổ chức nhân quyền quốc tế cho là mơ hồ. Trong thời gian bị giam cầm trước khi kết án, ông Hùng, người nhiều lần tố cáo các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, bị đưa đi giám định tâm thần. Việc kết án vô nhân đạo đối với blogger Lê Anh Hùng cho thấy Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn việc chỉ trích về các chính sách, đặc thù và luật lệ của mình. Ông Sean Crispin, đại diện cấp cao về Đông Nam Á của CPJ, nói trong một thông cáo đưa ra hôm 16 tháng 9. Ông Crispin cho rằng ông Hùng và tất cả những nhà báo khác đang bị giam giữ một cách sai trái sau song sát ở Việt Nam phải được trả tự do. Trước đó, hôm 13 tháng 9, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF có trụ sở ở Paris của Pháp cho biết họ kinh hoàng trước bản án 5 năm tù mà nhà chức trách Việt Nam âm thầm áp đặt cho ông Hùng sau khi giam giữ ông trong 4 năm trong điều kiện vô nhân đạo. Việt Nam chưa có phản ứng gì trước các lời kêu gọi của CPJ và RSF yêu cầu thả tự do cho ông Hùng cùng các nhà báo khác đang bị giam cầm ở quốc gia Đông Nam Á. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hồi tháng 12 năm 2020 đã lên tiếng phản bác thông tin chỉ trích Việt Nam của CPJ khi tổ chức có trụ sở New York đưa Việt Nam vào danh sách các nước kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt nhất thế giới. Bà lúc đó nói rằng chính quyền Hà Nội luôn ủng hộ và đảm bảo thực thi quyền tự do báo chí như được quy định trong Hiến pháp Việt Nam. Theo CPJ, ông Hùng bị bắt hồi tháng 7 năm 2018 sau khi chỉ trích dự luật an ninh mạng của Việt Nam có hiệu lực từ đầu năm 2019 và tăng cường đáng kể quyền lực của nhà nước trong việc kiểm duyệt cũng như kiểm soát Internet. Trong vòng 10 năm cho đến khi bị bắt, ông Hùng đã 139 lần gửi đơn tố cáo một số lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo nhà báo và blogger Nguyễn Tường Thụy, người sau này cũng bị bắt và kết án 11 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Ông Hùng đã nhiều lần giăng biểu ngữ tại nhiều nơi ở Hà Nội đòi khởi tố và bắt giam Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bí thư Thành ủy Hà Nội lúc đó Hoàng Trung Hải. Ông Hùng là thành viên của Hội Anh em Dân chủ và Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, những tổ chức đã bị chính quyền tìm cách trấn áp bằng cách bắt giam và kết án các thành viên nhiều năm tù. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới Bộ Công an, nơi quản lý các trại giam và nhà tù ở Việt Nam. Các cuộc gọi tới văn phòng Bộ Công an ở Hà Nội ngoài giờ hành chính không được phản hồi. CPJ xếp Việt Nam trong số 4 quốc gia bỏ tù nhà báo nhiều nhất, với 23 người viết báo đang bị giam cầm sau song sắt tính tới ngày 1 tháng 12 năm 2021. Trong số những người này có nhà báo bất đồng chính kiến nổi danh nhất của Việt Nam Phạm Đoan Trang, người bị một tòa phúc thẩm ở Hà Nội tuyên y án 9 năm tù hôm 25 tháng 8.
Đầu tháng 7 năm 2014, ở Việt Nam có một tổ chức xã hội dân sự mang tên Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam được thành lập với mục đích là phục vụ cho các nhà báo, không phân biệt người trong nước và người ngoài nước. Ông Nguyễn Gia Quốc, một hội viên của hội này, cho biết.
Tại sao Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam lấy ngày 4 tháng 7, ngày Quốc khánh Hoa Kỳ làm ngày sinh nhật hội? Thì trong cái bản tuyên ngôn độc lập 1776, nó có cái đoạn viết là chân lý hiển nhiên là mọi người sinh ra đều bình đẳng, thì họ được tạo hóa ban cho một số quyền tất yếu bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Thì cái bản tuyên ngôn này nó gợi cảm hứng cho tiến sĩ Phạm Chí Dũng và hội viên lấy cái ngày này là ngày sinh nhật Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, nhận cái trách nhiệm đấu tranh cho quyền tự do, trong đó có quyền tự do ngôn luận và báo chí.
Nhận xét về quyền tự do hội đoàn, nhà báo Minh Thọ, cựu trưởng văn phòng tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, nói:
một cái hội, tôi nhớ không nhầm thì cái Hội Nhà báo Độc lập là hội đầu tiên được thành lập theo tự nguyện của mọi thành viên đó. Thế nhưng mà có vẻ như là chính quyền không thích. Thế thì tôi nghĩ rằng cái chuyện thích hay không thích thì nó không phải là vấn đề, mà vấn đề là có đúng pháp luật, đúng hiến pháp hay không. Thế thì về mặt nguyên tắc, về mặt ngôn từ thì rõ ràng là hiến pháp quy định thì tất cả đều có quyền tự do lập hội hoặc tự do ngôn luận, chứ không thể thể nào mà lấy lý do là chưa có luật. Tại vì thực ra cái hiến pháp là bộ luật cao nhất, thì các luật nào mà ra thì cũng phải tuân theo hiến pháp thôi. Tôi nghĩ là cái quyền hiến định là quyền cao nhất.
Tuy quyền hiến định là quyền cao nhất, thế nhưng trong bối cảnh chính trị của Việt Nam thì tổ chức xã hội dân sự như Hội Nhà báo Độc lập lại không được pháp luật Việt Nam công nhận. Và điều này sắp tới đây có lẽ sẽ thay đổi khi Việt Nam tham gia công ước về quyền tự do lập hội.
Việt Nam có tham gia ký kết một cái công ước về quyền lập hội, đúng không? Thế thì theo tôi thì đã là hội thì không nên chính trị hóa. Chúng ta chỉ nên, chính quyền chỉ nên đặt một cái hành lang pháp lý và đạo đức, đấy là hai nguyên tắc bao trùm hết, để cho các hội hoạt động. Và các hội hoạt động thì những thành viên ai về về tự do mà, ai muốn đâu một hội, ví dụ như là một cái hội nhà báo độc lập chẳng hạn, hay là hội luật sư, ví dụ như vậy, thì là tất cả những cái thành viên là luật sư hoặc là nhà báo, họ muốn thì họ gia nhập cái hội đó, và họ tín nhiệm ai trong đó thì họ sẽ cử lên một cái người đại diện cho họ, tức là gọi nôm na là chủ tịch hội.
Người đứng đầu Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam lúc thành lập là ông Phạm Chí Dũng, một nhà báo tự do và là cộng tác viên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới phong là Anh hùng thông tin nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới 2014. Nhà báo Minh Thọ nhận xét.
Hiện tại vẫn lưu hành một cái trang Nhà báo Độc lập, đúng không ạ? Theo tôi thì tôi cũng có quan tâm đến nó, bởi vì trong đó có những bài mà họ viết khá sâu. Thì trở lại vấn đề là tôi, quan điểm của tôi là miễn là không vi phạm pháp luật thôi, tức là nói lên sự thật và có một cách phân tích khoa học thuyết phục.
Với mong muốn được nói lên sự thật nhân ngày Quốc khánh Hoa Kỳ, hội viên Hội Nhà báo Độc lập Nguyễn Gia Quốc bày tỏ:
nước Mỹ giàu mạnh, nhân dân Mỹ có tự do hạnh phúc là do cả nhân dân và nhà nước đều dồn nỗ lực theo đuổi và bảo vệ các giá trị nhân quyền. Nhưng mà nếu bỏ rơi nhân quyền trong chính sách đối ngoại thì sẽ làm tổn hại uy tín và sức mạnh của nước Mỹ. Trong cái tinh thần của bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ, hội vẫn sát cánh với đồng bào đấu tranh cho nhân quyền tự do cho Việt Nam. Nhân dịp Quốc khánh Hoa Kỳ, chúng tôi đại diện cho Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam kính gửi đến Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.
Hiện tại thì các buổi gặp gỡ tại Việt Nam của Tổ chức Xã hội Dân sự Độc lập về báo chí này đang tạm gián đoạn vì quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam là một quyền chịu sự giới hạn của định hướng tuyên truyền từ nhà nước.
Chính phủ Việt Nam vừa phê duyệt một đề án truyền thông về nhân quyền có quy mô toàn quốc và quốc tế, được cho là nhằm chuyển biến trong nhận thức, hiểu biết của toàn xã hội về các quyền con người, giúp người dân trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế hiểu rõ về quan điểm chủ trương của nhà nước, đồng thời đánh bóng hình ảnh của nước này trên thế giới. Giới hoạt động nói rằng đề án này chỉ là một cách biện minh của nhà cầm quyền để cho quốc tế thấy Hà Nội coi trọng nhân quyền, nhưng thực chất thì ngược lại. Đề án mang tên Truyền thông về quyền con người Việt Nam giai đoạn 2023-2028 được Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ký ban hành thông qua một quyết định số 1079 hôm 14 tháng 9 theo khuyến nghị của các tổ chức quốc tế, trong đó có Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 3, truyền thông nhà nước loan tin. Chính quyền Việt Nam đưa ra đề án truyền thông này vài ngày trước phiên khai mạc của kỳ họp thứ 77 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, khi ấy sẽ bỏ phiếu tư cách ứng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền của Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2025. Mục tiêu của đề án nhấn mạnh nâng cao uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền ở phạm vi trong nước, khu vực và trên thế giới. Truyền thông về quyền con người được triển khai trên 3 nội dung chính: phổ biến giáo dục kiến thức về quyền con người, tuyên truyền về các nỗ lực và thành tựu đảm bảo quyền con người, giải thích làm rõ, phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc về tình hình quyền con người ở Việt Nam. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2028 đạt 100% cơ quan hành chính nhà nước thực hiện cơ chế phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về công tác nhân quyền, 100% cán bộ làm công tác về quyền con người cùng 100% cán bộ làm công tác quản lý thông tin truyền thông, xuất bản và tái bản 1.000 đầu sách về quyền con người, lan tỏa thông tin tích cực nhân văn, giảm thông tin sai lệch, tin giả, tin xấu độc, xâm phạm quyền con người trên không gian mạng xuống còn dưới 10% tổng số thông tin về quyền con người Việt Nam, phát hiện xử lý 90% tin giả, tin xấu độc, xâm phạm quyền con người trên không gian mạng. Đề án nói rằng sẽ sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện các mục tiêu trên, nhưng chưa nêu rõ con số dự toán là bao nhiêu. Ngoài ra, đề án còn sử dụng các nguồn đóng góp của các cơ quan báo chí xuất bản, cũng như các khoản đóng góp của các tổ chức cá nhân trong nước và quốc tế. Về phạm vi thực hiện, ngoài 63 tỉnh thành trong nước, đề án còn thực hiện ở một số địa bàn có đông người Việt sinh sống ở nước ngoài thuộc đối tượng ưu tiên phát triển đối ngoại của đảng và nhà nước, tại trụ sở các cơ quan quyền con người New York, Mỹ, Geneva, Thụy Sĩ, Bangkok, Thái Lan. Từ Bangkok, nhà hoạt động Đường Văn Thái, cựu nhà báo Việt Nam đang xin tị nạn chính trị, chia sẻ với VOA về dự án truyền thông nhân quyền của Việt Nam. Ông Thái nói,
đề án này được phê duyệt, nó có đạt tới mấy cái mục đích. Thứ nhất, đó là cái việc mà biện minh với quốc tế rằng đất nước Việt Nam chúng tôi hiện nay rất tự do về ngôn luận, tự do về nhân quyền. Quyền của công dân luôn được bảo hộ một cách chính đáng, và đó là làm một cái lá bài để đối phó với lại quốc tế, các cái tổ chức nhân quyền. Cái thứ hai, đó là đề án được duyệt thực hiện triển khai ắt phải đi kèm với khoản kinh phí, một cái khoản kinh phí rất là khổng lồ mà sẽ được trích từ nguồn ngân sách. Đây sẽ là một cái dự án béo bở để mà các quan chức rút ruột ngân sách. Bởi cái đề án này được thực hiện khá dài hơi, từ 2023 cho tới năm 2028. Và với hơn 1.000 cái đầu sách để được viết, để đưa vào hệ thống tuyên truyền, đây là một cái khoản kinh phí không thể nhỏ. Cái vấn đề thứ ba, đó là đề án sẽ được tuyên truyền sâu rộng ở Việt Nam. Với cái tính chất là mị dân, những người dân thuần túy sẽ cứ ngỡ tưởng mình có tự do ngôn luận, có nhân quyền thực thụ.
Phát biểu tại khóa họp thứ 51 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 12 tháng 9, bà Nada On Naship, quyền cao quỹ Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nói về tình hình vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.
In Vietnam, the government's growing restrictions on civic space and fundamental freedoms.
Bà nói, ở Việt Nam, việc chính phủ ngày càng gia tăng những hạn chế đối với quyền công dân, các quyền tự do căn bản, cũng như việc kết án người dân về các tội danh liên quan đến công tác nhân quyền và nỗ lực thúc đẩy một môi trường trong sạch, lành mạnh, bền vững là điều đáng lo ngại. Người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc khuyến nghị, Tôi kêu gọi chính phủ đảm bảo sự tham gia đa dạng, mạnh mẽ của xã hội dân sự, bao gồm cả những người bảo vệ nhân quyền, và trả tự do cho những người đã bị bắt giữ, bị bỏ tù một cách tùy tiện vì các hoạt động nhân quyền. Tại khóa họp này, Đại sứ Việt Nam tại Geneva Lê Thị Tuyết Mai nói, Hội đồng Nhân quyền và các quỹ nhân quyền Liên Hợp Quốc cần tôn trọng hoàn cảnh lịch sử và điều kiện nhân hóa xã hội đa dạng của các quốc gia, thúc đẩy đối thoại xây dựng và hợp tác hơn nữa bảo vệ và thúc đẩy quyền con người theo các nguyên tắc cơ bản của quyền con người. Từ trước đến nay, Việt Nam luôn nói rằng nước này đảm bảo quyền con người cho mọi công dân và chỉ bắt giam xét xử những ai vi phạm pháp luật.
60 người Việt Nam đã tháo chạy từ một casino ở Campuchia không lâu sau khi hàng chục lao động Việt cũng bỏ trốn khỏi một sòng bài tại nước này trước tình trạng nhiều người Việt bị lừa sang Campuchia làm việc trong các cơ sở cưỡng bức lao động được cho là của chủ Trung Quốc. Thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam được truyền thông trong nước cho biết vào chiều ngày 17 tháng 9, 60 người Việt đã tháo chạy từ một cơ sở kinh doanh tại thành phố Ba Vét của tỉnh Svay Riêng về phía cửa khẩu Ba Vét phía Campuchia, tức Mộc Bài phía Việt Nam. Trích dẫn nguồn tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Bộ Ngoại giao cho biết có 4 người đã bị phía cơ sở kinh doanh mà truyền thông trong nước cho biết là một casino bắt lại trong quá trình chạy trốn. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Đại sứ quán đã liên hệ với các cơ quan chức năng của Campuchia để tiến hành công tác xác minh nhân thân, làm thủ tục tiếp nhận và đưa người về nước, cũng như đề nghị phía Campuchia can thiệp và giải cứu những người còn lại, theo Vietnamnet. Cùng đưa tin về vụ việc, Dân Trí cho biết cảnh sát Campuchia sau đó trong ngày 17 tháng 9 đã yêu cầu công ty này giao nộp thêm 11 công dân Việt Nam. Hiện 67 lao động Việt vừa thoát ra khỏi casino kể trên được cảnh sát Campuchia bảo vệ và lấy lời khai, theo Dân Trí. Một trong số những người tháo chạy khỏi cơ sở kinh doanh casino online có tên TVH cho Thanh Niên biết do công ty này không trả lương đúng và có ý định bán lao động cho công ty khác nên các lao động đã bàn nhau bỏ trốn. Bộ Ngoại giao cho biết họ đang phối hợp với các cơ quan chức năng Campuchia để đưa những công dân Việt về nước trong thời gian sớm nhất và cũng tiếp tục phối hợp với phía Campuchia rà soát khả năng còn công dân Việt Nam tại cơ sở trên cũng như yêu cầu điều tra nguyên nhân và xử lý vụ việc. Chưa đầy một tháng trước đó, 42 người Việt đã tháo chạy khỏi một sòng bạc ở tỉnh Kanda, được báo chí Việt Nam xác định là Casino Rich World, trong khi tờ Khmer Times của Campuchia nêu tên là Golden Phoenix Entertainment Casino và bơi qua sông Bình Di phân cách biên giới để về Việt Nam. Tuy nhiên, một người trong số họ bị bắt lại và một thiếu niên 17 tuổi đã bỏ mạng khi tìm cách bơi qua sông. Cơ quan an ninh điều tra thuộc Công an tỉnh An Giang hôm 22 tháng 8 đã bắt giam hai bị can về tội tổ chức vượt biên trái phép liên quan đến vụ việc, trong khi giới chức Campuchia đã bắt giữ người quản lý có quốc tịch Trung Quốc để điều tra về hành vi cưỡng bức lao động. Hiện Công an Việt Nam đang điều tra vụ việc theo hướng buôn người. Sau vụ tháo chạy của 60 người Việt từ một sòng bạc ở Ba Vét hôm 17 tháng 9, số lượng người nhập cảnh đã tăng đột biến qua cửa khẩu Mộc Bài ở Tây Ninh khi hàng trăm lao động Việt từ Campuchia đến làm thủ tục nhập cảnh tại đây, theo Tuổi Trẻ. Trạm trưởng trạm cửa khẩu quốc tế Mộc Bài Hồ Trọng Mạnh nói với Tuổi Trẻ rằng lượng người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài lên đến 3.200 người một ngày và số lượng người nhập cảnh không có đủ giấy tờ tăng đột biến. Theo Đại úy Mạnh, riêng ngày 19 tháng 9, có khoảng 100 người không đủ giấy tờ theo quy định nhập cảnh từ Campuchia tại cửa khẩu Mộc Bài. Bộ Ngoại giao Việt Nam hiện đang phối hợp với phía Campuchia để rà soát, điều tra và giải cứu các công dân Việt bị lừa đảo môi giới đi lao động bất hợp pháp tại Campuchia. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết trong cuộc họp báo hôm 8 tháng 9, Việt Nam đã đưa hơn 600 công dân về nước an toàn và hỗ trợ thủ tục cho hàng nghìn công dân khác. Không chỉ người Việt, các lao động từ nhiều nước khác trong khu vực gồm Malaysia, Đài Loan, Hồng Kông, Macau và cả Trung Quốc cũng là nạn nhân của các hoạt động lao động cưỡng bức qua hình thức tuyển dụng việc làm nhẹ lương cao qua mạng tới các cơ sở được cho là của chủ Trung Quốc tại Campuchia. Các ghi nhận từ cả truyền thông quốc tế trong những tuần gần đây cho thấy những người được tuyển dụng chủ yếu làm công việc lừa đảo qua mạng và bị trích điện hoặc đánh đập nếu không đáp ứng chỉ tiêu được giao. Họ phải trả khoản tiền lên đến hàng chục nghìn đô la để tự chuộc mình nếu muốn được ra khỏi nơi đó.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you.